Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự, biên tập viên Nguyễn Khanh gửi đến thông tin về cuộc thảo luận giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin liên quan trường hợp các nhà hoạt động và cựu tù chính trị ở Việt Nam bị cơ quan an ninh và công an bắt giữ để điều tra ra sao. Trong lĩnh vực nông ngư nghiệp, chúng ta cùng tìm hiểu những con cá đồng nay đi về đâu. Và sau cùng như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, tin tức cả thế giới hiện nay đang chú ý nhất có lẽ là chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Francis tại Hoa Kỳ. 4 giờ chiều ngày hôm qua, chuyên cơ của Tòa Thánh Vatican đã đáp xuống sân bay quân sự Andrew của Hoa Kỳ, ra tận cầu thang đón tiếp Đức Giáo Hoàng là hai vợ chồng Tổng thống Obama và hai con cùng Phó Tổng thống Joe Biden. Vào lúc 9 giờ 15 sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 giờ Washington DC, Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp kiến Đức Giáo Hoàng tại Nhà Trắng. Biên tập viên Nguyễn Khanh của đài chúng tôi tường trình lại diễn tiến này như sau.
Câu hỏi đầu tiên là tại sao Đức Giáo Hoàng Francisco lại được đón tiếp như một vị quốc trưởng, nhưng mà cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ ở phòng bầu dục thì lại không được xem là cuộc họp thượng đỉnh ạ?
Câu trả lời rất là dễ. Lý do là bởi vì cả Nhà Trắng lẫn Tòa Thánh Vatican đều muốn cuộc thảo luận giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đức Giáo Hoàng Francisco là một cuộc gặp riêng giữa người lãnh đạo nước Mỹ và một người lãnh đạo tinh thần. Do đó, hai bên đồng ý là thuần túy chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng. Tôi được biết là chỉ có 4 người hiện diện trong phòng bầu dục ngay trong lúc này. Đầu tiên là Tổng thống, kế đến là Đức Thánh Cha và hai người thông sự viên. Có lẽ là chị Diễm Thi còn nhớ là trong cuộc họp báo mà diễn ra một tuần lễ trước ngày Đức Thánh Cha đặt chân đến nước Mỹ, Đức Hồng Y Danovua của Tổng giáo phận Washington DC có cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco không mang theo một thông điệp chính trị khi ngài đến thăm nước Mỹ, mà ngài chỉ muốn đóng vai trò của một chứng nhân rao giảng tin mừng mà thôi. Vì thế, các viên chức tháp tùng Đức Giáo Hoàng và những viên chức Nhà Trắng đều nói là buổi hội kiến giữa ngài và Tổng thống Barack Obama đương nhiên vẫn được coi là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất, nhưng mà chưa hẳn những gì ngài và Tổng thống Hoa Kỳ thảo luận với nhau sẽ là những điểm đáng chú ý nhất. Lý do là bởi vì còn có một cuộc gặp khác giữa Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden, các cố vấn của Tòa Bạch Ốc, các viên chức quan trọng của chính phủ Mỹ, với phái đoàn đại diện cho Tòa Thánh do Đức Hồng Y Tổng trưởng Ngoại giao Pietro Parolin hướng dẫn, thưa với đại chỉ Diễm Thị.
Như vậy tức là cái cuộc họp thứ nhì này thì mới là cái cuộc họp để bàn thảo về chính sách, phải không anh?
Dạ vâng, thưa chị, điều đó hoàn toàn đúng. Theo lời một viên chức của Hội đồng An ninh Quốc gia nói với báo chí hồi sáng ngày hôm nay, thì tất cả những vấn đề cần phải bàn đến sẽ được đặt ra ở cuộc họp thứ nhì. Vì cuộc thảo luận giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống chỉ là một buổi gặp gỡ hoàn toàn mang ý nghĩa riêng tư. Do đó những gì được nói tới là chỉ có Tổng thống và ngài biết chứ không ai khác được biết. Vì thế mà mọi người đều dự đoán như thế này. Có thể là trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đức Thánh Cha Francisco thảo luận với nhau về quyền tự do của con người, thì ở ngay phòng họp bên cạnh, hai phái đoàn đại diện cho chính phủ Mỹ và Tòa Thánh Vatican sẽ bàn thảo về kế hoạch để cứu trợ người tị nạn đang tràn từ Syria, Iraq và Afghanistan vào châu Âu, về kế hoạch chung để bảo vệ môi trường. cũng có thể là ở trong phòng bầu dục, Tổng thống và Đức Thánh Cha nói chuyện với nhau về đường hướng để phát triển tự do tín ngưỡng toàn cầu, thì ở phòng bên cạnh, hai phái đoàn sẽ bàn thảo về những bất đồng giữa đôi bên liên quan đến chuyện quyền phá thai của người phụ nữ và quyền được kết hôn dành cho người đồng tính, mà Hoa Kỳ thì ủng hộ, chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ, nhưng mà Tòa Thánh thì lại không đồng ý. Tôi cũng được nghe là có những dự đoán cho thấy là có thể hai phái đoàn còn tranh luận với nhau về những khó khăn cần phải giải quyết giữa chính phủ Hoa Kỳ với lại Hội đồng Giám mục Mỹ. Chẳng hạn như luật pháp của Mỹ thì bắt buộc tất cả các công ty bảo hiểm y tế phải cung cấp thuốc ngừa thai cho phụ nữ, trong khi đó giáo luật thì lại không cho phép phụ nữ Mỹ được dùng thuốc ngừa thai. Nhân nói đến đây thì có lẽ là cũng phải thưa thêm với chị và thưa cùng với lại quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do là trong một buổi tiếp xúc với các nhà báo thì ông Charlie Kupchan là người đại diện cho Tòa Bạch Ốc để dàn xếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có cho biết là dù hai cuộc thảo luận khác nhau nhưng mà tựu chung thì vẫn nhắm vào một điểm. Điểm đó là những giá trị tinh thần mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ với nhau. Ông nói rõ rằng Tòa Thánh Vatican không chỉ là một quốc gia như là nước Anh hay là nước Đức, mà còn là biểu tượng của tôn giáo và tâm linh. Do đó, trách nhiệm của các viên chức Hoa Kỳ cũng như là các viên chức của Tòa Thánh là phải làm cho tròn cả hai để thực hiện tất cả những gì mà Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Barack Obama mong muốn thực hiện.
Thế thì lịch trình làm việc của Đức Giáo Hoàng Francisco trong những ngày kế tiếp thì như thế nào ạ?
Thưa chị, sáng ngày mai cũng tại Washington DC, Đức Giáo Hoàng sẽ đọc một bản thông điệp gửi người dân Hoa Kỳ trước lưỡng viện Quốc hội Liên bang Mỹ. Sau đó thì ngài lên máy bay để đến New York và ngài sẽ đọc bản thông điệp gửi người dân toàn cầu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và trạm dừng chân cuối cùng của ngài là thành phố Philadelphia, nơi ngài sẽ chủ tọa Đại hội Gia đình Thế giới. Ngài sẽ có những bài giảng nói về trách nhiệm của con người, trách nhiệm của con người với hôn nhân và thánh hóa gia đình. Thành phố Philadelphia cũng là nơi mà ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời. Và hiện giờ thì người ta dự đoán là sẽ có khoảng ít nhất là 1 triệu người trở lên tham dự. Và theo như lời các viên chức tòa thánh thì Philadelphia mới thật sự là mục đích của chuyến viếng thăm nước Mỹ lần đầu tiên mà Đức Thánh Cha Francisco thực hiện. Tức là chuyến đi này, ngài chỉ muốn thực hiện sứ mệnh của tông đồ. Vài ngày trước đây trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, nếu mà tôi nhớ không lầm, thì Đức Hồng Y của Tổng giáo phận Washington DC có nói, ước mong của Đức Thánh Cha là muốn thế giới sống trong an bình. Ngài muốn mọi người hiểu cái trách nhiệm của bản thân đối với lại Thượng Đế và cũng như là trách nhiệm của bản thân đối với những người xung quanh. Có thể những việc ngài làm sẽ được nhìn dưới con mắt chính trị hoặc là được xem là có mang những cái ý nghĩa thầm kín về mặt chính trị. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Thánh Cha chỉ muốn nhắm vào một cái mục đích. Cái mục đích đó là kêu gọi con người sống với cái tinh thần hướng thiện và bác ái để tất cả mọi người chúng ta đều có một cuộc sống bình an. Và theo tôi hiểu thì đó chính là điều mà Đức Thánh Cha sẽ nói đến trong thông điệp mà ngài đọc trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày mai, đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày kế tiếp và ngay trong những bài giảng ở những ngày sau đó mà ngài đọc ở tại thành phố Philadelphia.
Sáng mai, ngày 24 tháng 9, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội, và đây được xem là bài diễn văn quan trọng mà các dân cử Hoa Kỳ chờ đợi. Những hoạt động trong chuyến công du của Giáo Hoàng tại Mỹ sẽ có nhiều thánh lễ được cử hành trong những nhà thờ nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, trong đó có Vương cung Thánh đường tại Washington DC. Cũng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc quốc tế khi Đức Thánh Cha tới New York vào ngày thứ Sáu. Ngài sẽ xuất hiện tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đọc diễn văn tại đây. Sau đó, ngài sẽ viếng thăm khu vực Ground Zero, nơi xảy ra cuộc đánh bom khủng bố nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đức Giáo Hoàng sẽ lên Philadelphia để tham dự hội nghị gia đình công giáo toàn thế giới, và ngài sẽ trở về lại Roma vào chiều Chủ nhật 27 tháng 9.
Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã kêu gọi không nên có những nghi ngờ trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Lời nói này được đưa ra trong bài phát biểu quan trọng của ông Tập Cận Bình tại Seattle sau khi hãng máy bay Boeing của Mỹ vừa ký được thỏa thuận bán 300 máy bay cho Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói ông muốn thấy có nhiều sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau hơn giữa hai nước, ít hơn những khác biệt và nghi ngờ. Ông cũng nói thêm là những xung đột và đối đầu giữa hai cường quốc chỉ dẫn đến thảm họa cho cả hai phía và cho thế giới nói chung. Ông Tập cũng hứa sẽ đối xử công bằng với những nhà đầu tư Mỹ tại Trung Quốc và đấu tranh chống ăn trộm các bí mật thương mại trên mạng. Trong cuộc gặp sắp tới giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama tại DC, những vấn đề lớn sẽ được đề cập, bao gồm việc Trung Quốc mở rộng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, tình báo mạng và vấn đề quyền con người. Liên quan đến vấn đề tấn công mạng, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cũng là nạn nhân của chuyện này và đã thiết lập một cơ chế cấp cao với Mỹ để thảo luận.
Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa đạt được thỏa thuận bán 300 chiếc máy bay cho các hãng của Trung Quốc. Hãng tin Tân Hoa Xã loan tin này hôm nay, nhân chuyến thăm viếng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ, khởi điểm là Seattle, trụ sở chính của Boeing vào hôm thứ Ba. Hãng Boeing hiện vẫn chưa xác nhận tin vừa nêu. Cũng theo Tân Hoa Xã, hãng máy bay thương mại của nhà nước Trung Quốc cũng vừa ký một thỏa thuận với hãng Boeing hôm thứ Ba để lập một trung tâm hoàn tất ở Trung Quốc đối với các máy bay thân hẹp 737 của hãng. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không cho biết cụ thể loại máy bay nào sẽ được các công ty Trung Quốc mua và trị giá là bao nhiêu. Tháng trước, báo cáo triển vọng thị trường Trung Quốc hiện tại của hãng Boeing cho thấy Trung Quốc hy vọng sẽ mua thêm 6.350 máy bay mới trị giá 950 tỷ đô la từ lúc này cho đến năm 2034.
Một máy bay Trung Quốc đã bay không an toàn trong khi can thiệp vào một máy bay do thám của Mỹ hồi tuần trước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9 cách quần đảo Shandong 80 mai, tương đương với 130 cây số về hướng đông, trên Hoàng Hải, và bao gồm máy bay RC-135 của Mỹ. Ông Peter Cook, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Ông cũng nói rằng viên phi công đã bay đi nhưng chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay qua trước mũi máy bay Mỹ ở mức không an toàn. Tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy hai máy bay sắp đâm vào nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm nay cho biết ông không biết gì về sự việc này và nói Trung Quốc tuân thủ an toàn hàng không và hàng hải. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng sự việc không giống như hồi tháng 8 năm 2014, khi một máy bay Trung Quốc bay cách máy bay Mỹ chỉ từ 20 đến 30 feet.
Giới chức Đài Loan hôm nay cho biết sẽ truy tố 129 người vì tội cá cược bất hợp pháp trong các cuộc đua chim bồ câu. Theo văn phòng công tố viên quận, đã có hơn 66 triệu 600 ngàn đài tệ, tương đương khoảng 2 triệu đô la, bị thu giữ tại câu lạc bộ chim bồ câu Feiyuan ở thành phố Taichung. Hồi năm ngoái, Tổ chức Bảo vệ Động vật có trụ sở tại Mỹ là PETA đã đệ trình một báo cáo điều tra lên giới chức Đài Loan, cho biết các cuộc đua chim bồ câu đã giết hại 1 triệu 500 ngàn con chim trong một năm tại đảo quốc này. Những kẻ tình nghi tham gia cá độ phải đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù, còn những người có liên quan sẽ phải chịu phạt tiền.
Mông Cổ hôm nay đã làm lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 800 của Hoàng đế Hốt Tất Liệt, người được coi là một niềm tự hào của đất nước này sau hàng thế kỷ chịu ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Lễ kỷ niệm diễn ra trên toàn quốc và kéo dài một tuần, với đỉnh điểm là tại thủ đô Ulaanbaatar, với các màn trình diễn được thực hiện ngay dưới tượng của thành cát Tư Hãn. Bộ trưởng Chính phủ Bay Sortok trước đó nói rằng lễ kỷ niệm nhằm bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị và đóng góp của Hốt Tất Liệt dành cho Mông Cổ và thế giới. Ông nói đã có lúc Mông Cổ chối bỏ lịch sử của chính mình, nhưng con đường tới dân chủ đã làm cho người dân Mông Cổ khôi phục lại lịch sử và hiểu lịch sử hơn. Mông Cổ đã mở rộng đến mức lớn nhất sau khi Hốt Tất Liệt chinh phục Trung Quốc và thành lập nhà Nguyên vào năm 1271.
Mặt khác, cần biết, trong phần lớn thế kỷ 20, Mông Cổ là vệ tinh của Liên Xô, vốn không công nhận những lãnh đạo của nước này trước thời kỳ Cộng sản. Tuy nhiên, sau đó, hình tượng của các hoàng đế Mông Cổ đã dần dần trở lại phổ biến hơn. Bảo tàng quốc gia Mông Cổ trưng bày các hiện vật có từ thời Hốt Tất Liệt và thời nhà Nguyên như vũ khí, áo giáp, quần áo các loại. Trung Quốc cũng gọi thành các Tư Hãn là nhân vật lịch sử của chính mình, và điều này đã gây khó chịu tại Mông Cổ, đất nước vốn đang chịu ảnh hưởng lớn của nước láng giềng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ.
Thưa quý vị, hơn 1.800 trường học công thuộc New York sẽ đóng cửa nhân ngày lễ Eid al-Adha của Đạo Hồi. Ngày lễ này năm nay rơi vào hai ngày 24 và 25 tháng 9. Ông thị trưởng thành phố Bill de Blasio đã công bố kế hoạch mới này vào tháng 3 vừa qua, khi thông báo các trường công lập tại New York sẽ đóng cửa hai ngày nhân lễ Eid al-Fitr và dịp hè, và lễ Eid al-Adha. Sau đó, thành phố cũng quyết định đóng cửa trường học nhân ngày lễ Tết của người châu Á là ngày 8 tháng 2 năm 2016. Ước tính hiện có khoảng 10 triệu người Mỹ theo đạo Hồi, trong đó khoảng 1 triệu người đang sống tại New York, chiếm khoảng 10% dân số của thành phố này. Trước New York đã có ít nhất 7 học khu khác tại Mỹ, cũng cho đóng cửa nhân ngày lễ này, bao gồm các học khu ở New Jersey, Massachusetts và Vermont, và các nhà hoạt động xã hội đang tích cực kêu gọi các học khu khác trên toàn nước Mỹ thực hiện điều tương tự.
Thưa quý thính giả, từ 2 tháng qua, các thị trường tài chính quốc tế đều chứng kiến hiện tượng là khối dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm sút nặng, và tính đến tháng 7 vừa rồi thì chỉ còn khoảng 3.560 tỷ đô la. So với đỉnh cao vào tháng 6 năm ngoái thì sụt chừng 440 tỷ đô la. Một trong các nguyên nhân của sự kiện này là nạn tẩu tán tư bản, hay chuyển tài sản từ dạng nội tệ là đồng nguyên qua ngoại tệ là đồng đô la Mỹ. Nhưng nếu lãnh đạo Bắc Kinh lại nhân trào lưu ấy mà có chủ đích tung dự trữ để đầu tư ra ngoài thì sao? Trong một diễn đàn kinh tế hôm nay sẽ tìm hiểu mặt trái của sự việc này qua phần trao đổi do Nguyên Lam thực hiện cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, trong chương trình phát thanh vào mùng 2 vừa qua, ông nói đến sự kiện khối dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc được ước lượng là tương đương với 4.000 tỷ đô la vào năm ngoái, nay đã hao hụt và chỉ còn chừng 3.560 tỷ, tính đến tháng 7. Ông gọi đó là kho đạn của Bắc Kinh đang cạn dần trên trận tuyến kinh tế đối ngoại. Kỳ này chúng tôi xin hỏi ngược rằng, nếu Bắc Kinh cố tình tung ngoại tệ ra ngoài trong mục tiêu đầu tư và bành trướng ảnh hưởng thì sao, thưa ông?
Dạ vâng, tôi nghĩ cái câu hỏi này nó rất hay vì cho chúng ta thấy một cái kịch bản khác về kho dự trữ ngoại tệ như một kho đạn. Tôi có thể gọi kịch bản ấy là Bắc Kinh xuất khẩu đạn để sẽ có ngày sử dụng sau này. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những cái mục tiêu giả định và cái khả năng thực hiện kế hoạch đó. Trước hết thì chúng ta nhớ rằng Trung Quốc đã học các nước Đông Á khi mà cải cách kinh tế, tức là lấy đầu tư và xuất khẩu làm đực đẩy, rồi nhà nước thu về một lượng ngoại tệ rất lớn nhờ đạt được xuất siêu, tức là xuất nhiều hơn nhập khẩu đó. Thế sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 15 năm về trước đó, thì quả nhiên là Bắc Kinh đã gom về một khối dự trữ ngoại tệ rất cao, và tính đến tháng 6 năm ngoái là lên đến gần 4.000 tỷ đô la. Thì trong số này đã họ dùng gần 1/3, tức là khoảng 1.400 tỷ đô la để mua tài sản Mỹ, tức là chủ yếu là mua công cụ phiếu của Hoa Kỳ, tức là cho nước Mỹ vay tiền. Và cái việc cho vay đó là nó có làm giảm phân lời đi vay và lãi suất ở tại Hoa Kỳ, cho nên giúp Trung Quốc cần dễ xuất khẩu hơn. Còn cái mục tiêu kia đó của cái việc cho vay tiền đó là yêu cầu về an toàn, vì thị trường tín dụng Mỹ đã có đặc tính sâu và rộng hơn 5 thị trường lớn nhất đi sau cộng lại, và còn có tính lưu hoạt rất cao, tức là dễ đổi ra tiền mặt để đem về. Thế xin nói thêm về bối cảnh hay là về tương quan trao đổi, thì thị trường tiêu thụ của Mỹ chỉ có 12% là nhập khẩu thôi, mà lại nhập khẩu từ Trung Quốc thì chưa bằng đến gần 1% của tổng sản lượng Hoa Kỳ, trong khi lại là một cái thị trường sinh tử cho kinh tế Trung Quốc. Thứ nữa là nếu mà thế giới khi đó cứ nói đến cái việc mà Trung Quốc là chủ nợ số 1 của nước Mỹ, mà quên rằng chủ nợ số 2 đấy, với gần 1.300 tỷ đô la đó, là Nhật Bản. Và nước Nhật thì không coi Hoa Kỳ là một đối thủ về chính trị. Và bây giờ thì chúng ta mới bước qua cái chuyện chính trị đó, thưa quý.
Dạ, trước khi nói đến tương quan chính trị như ông vừa nhắc, thì chúng ta thấy một tương quan kinh tế khá bất ngờ. Đó là kinh tế Trung Quốc lại cần thị trường Hoa Kỳ hơn là ngược lại. Và sau khi đạt xuất siêu thì cũng đẩy tiền qua cho Mỹ vay để dễ bán hàng vào Mỹ. Thưa ông, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đấy, nhưng mà cái tình trạng ấy thực ra là nó đã hết sau cái vụ khủng hoảng tài chính và tổng suy trầm 2008-09. Hoa Kỳ giảm nhập khẩu và xuất siêu của Trung Quốc hết tăng, trong khi ấy thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đó lại cắt lãi suất tới gần số 0, rồi ban hành cái biện pháp bơm tiền gọi là tăng mức lưu hoạt có định lượng hay là quantitative easing, khiến được tiền rẻ và nhiều mới tràn ngập các thị trường. Trước cái sự kiện xuất khẩu vào Mỹ đó thì giảm mà đô la Mỹ lại rẻ đó, thì doanh nghiệp Trung Quốc bàn đi vay bằng đô la. thực tế thì nhiều quốc gia khác là cũng có cái động thái tương tự, cho nên tổng cộng các nước đã mắc nợ thêm là khoảng 9.000 tỷ đô la, tức là một cái con số nó không nhỏ đâu. Nhưng mà kinh tế Mỹ thì đã tạm phục hồi dù chưa mạnh, cho nên từ năm kia đó vào tháng 5 2013 đó, thì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ thông báo là sẽ giảm dần và chấm dứt việc bơm tiền, rồi sẽ có lúc tăng lãi suất để trở về cái trạng thái bình thường. Cho nên từ năm ngoái đó, đồng Mỹ Kim mới vọt lên giá. Khi mà đô la lên giá và sẽ còn lên nữa, nếu mà lãi suất ngắn hạn được nâng khỏi số 0 đó, thì các quốc gia hay là doanh nghiệp nào mà vay vào bằng đô la sẽ bị gánh nợ cao và mắc hơn. Vì vậy mà yêu cầu trả nợ đã khiến cho các doanh nghiệp Trung Quốc lại cần nhiều đô la hơn trước nữa. Và đã thế đó, vì đoán trước rằng đô la còn lên giá so với các đồng bạc khác, kể cả đồng nguyên, giới đầu tư hay là các doanh nghiệp và đại gia có tiền ở tại Trung Quốc đó, mà nghĩ đến việc bán ra đồng nguyên để mua vào đô la trước khi cái tiền Mỹ lên giá. Thành ra ngần ấy yếu tố nó mới dẫn đến cái chuyện đồng nguyên bị sức ép, khiến cho Bắc Kinh phải phá giá vào cái tháng trước, rồi dùng khối dự trữ đó là bán ra đồng nguyên để mua vào đô la nhằm thanh toán nợ nần. Và cái dự trữ ngoại tệ vì vậy đó mới bị hao cả 100 tỷ trong có một tháng. Đó là cái chuyện gọi là kho đạn của Bắc Kinh bị bào mỏng trước cuộc.
Nhưng thưa ông, cho dù Bắc Kinh đã mất vài trăm tỷ và sẽ mất thêm, thì phần còn lại của khối dự trữ đó cũng có thể là các khoản đầu tư ra ngoài. Huống hồ như ông vừa phân tích, thì giới đầu tư hay các doanh nghiệp và đại gia có tiền của họ đều đã đoán trước được rằng tiền Mỹ sẽ tăng nên mới bán ra đồng nguyên để mua trước đô la. Như vậy thì mình có thể nói rằng việc tẩu tán tài sản ấy cũng mang ý nghĩa tích cực là đầu tư ra ngoài được không ạ?
Tôi thì nghĩ rằng chẳng những lãnh đạo Bắc Kinh đã có mơ điều ấy mà lại còn nhắm vào nhiều mục tiêu nó sâu xa hơn nữa cơ. Nhưng mà họ có thành công hay không đó thì lại là cái chuyện khác. Nhìn trong trung hạn, tức là theo quy ước là trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 năm tới đó, thì các cái dự án xây dựng con đường tơ lụa trên đất liền và ngoài biển, hoặc là việc thành lập những định chế tài chính như là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu AIIB đó, hoặc là tân ngân hàng phát triển của cái nhóm BRICS đó, đều là loại đầu tư để bành trướng ảnh hưởng kinh tế và chiến lược của Trung Quốc. Thì Bắc Kinh có thể đã dự trù khoảng 900 tỷ đô la cho cái giấc mơ đầu tư ấy, và tin rằng là cái kế hoạch lớn lao này đã sẽ nâng mức xuất khẩu của các tập đoàn kinh tế nhà nước Trung Quốc, nào là về thiết bị hay công nghệ, mà lại còn có lời lớn nếu mà đầu tư bằng đô la. Cái lý do là tiền Mỹ càng lên giá thì đồng bạc của các cái nước đối tác kia đó đã càng mất giá, và chủ đầu tư là Trung Quốc thì sẽ có thêm lợi. Thì trong dài hạn đó, tức là thay vì trung hạn là từ 2-5 năm, thì trong dài hạn thì cái mối lợi ấy đó nó còn tăng gấp bội nếu mà Trung Quốc yêu cầu các nước đối tác phải thanh toán cái việc đầu tư hay là đi vay bằng đồng nguyên, và đấy mới là một cái cách đưa đồng bạc của họ vào thị trường quốc tế để sẽ trở thành một ngoại tệ giao hoán phổ biến trong toàn châu Á. Và từ đó thì Bắc Kinh tin rằng các nước kia đó sẽ dùng đồng nguyên như là một ngoại tệ dự trữ Trung Quốc.
Dạ thưa, tức là Bắc Kinh vẫn có giấc mộng đưa đồng bạc của mình vào hàng ngoại tệ dự trữ sau này, và phải chăng là để cạnh tranh rồi sẽ có ngày thay thế đồng đô la Mỹ thưa ông?
Vâng, lãnh đạo Bắc Kinh thường có cái tham vọng rất lớn và có cái nhìn trường kỳ như vậy đấy. Chúng ta nên trở lại cái chuyện vừa mới nói ở trên, đó là quan hệ kinh tế Mỹ-Hoa chỉ là một cái sự lệ thuộc của cái toa tàu Trung Quốc đó, và cái đầu máy Hoa Kỳ, cho nên họ có cái nỗ lực người ta nên gọi là thoát Mỹ đó, chứ không có thể tiếp tục cho đối thủ là nước Mỹ đã vay tiền để dễ mua hàng của họ. Thứ hai đó thì họ tung tiền đầu tư ra ngoài mà lại đầu tư bằng Mỹ Kim để chiếm lợi thế khi mà đô la lên giá. Thứ ba thì họ có thể đòi các nước thanh toán bằng đồng nguyên để xứ nào cũng ghim sẵn đồng bạc Trung Quốc ở trong họ. Và nếu mà sau này đây hay là vào năm tới đó, nhà quỹ tiền tệ quốc tế IMF mà cho phép đồng nguyên là một ngoại tệ trong cái giỏ dự trữ hiện đang có đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng bảng của Anh và đồng Yen của Nhật đó, thì sẽ càng củng cố cái tư thế quốc tế của đồng bạc Trung Quốc thưa cô.
Đó có thể là giấc mơ của Bắc Kinh, nhưng thưa ông, liệu họ có thành công được không ạ?
Tôi nghĩ rằng là ai mà chẳng mơ cái chuyện cung trăng, huống hồ là lãnh đạo của Bắc Kinh. Họ muốn quốc tế hóa đồng nguyên và kiểm soát được lưu lượng đầu tư ra ngoài lẫn cả luồng đầu tư của nước ngoài vào Hoa Lục. Nhưng mà thực tế họ gặp nhiều rủi ro lắm. Mình có thể kể là như này này, là trước hết trong cái đào gọi là chủ động đầu tư ra ngoài đó, thì vẫn có cái hiện tượng tẩu tán tài sản, chuyển ngân lậu và cả cái nạn rửa tiền cho các đại gia. Chẳng vậy mà nhiều ngân hàng ma đã bị Bộ Công an của họ đóng cửa vì tội đã rửa hơn 60 tỷ đô la ở nước ngoài. 60 tỷ đô la chứ không phải là ít được. Nhưng ta cũng không quên trường hợp tương tự là khi mà Liên Xô cho đảng viên cán bộ đem tiền ra ngoài để bành trướng ảnh hưởng thì đồng tiền đấy nó không trở lại sau khi cái chế độ đó nó tan rã. Chuyện thứ hai đấy thưa cô, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể mơ cái ngày đánh bạc ảnh hưởng của đồng Mỹ Kim bằng một đồng nguyên được quốc tế hóa, nhưng mà việc một đồng bạc mà trở thành ngoại tệ giao hoán và dự trữ nó đòi hỏi nhiều biện pháp cải cách không có dễ thực hiện. Một cái cách cụ thể khi đồng bạc được tạo nổi theo quy luật cung cầu thì cũng có nhiều thành phần bị thiệt hại. Họ không thiết tha với cái giấc mơ tốn kém đó của Tập Cận Bình, cho nên tìm cách ngăn cản. Cho nên bên trong hệ thống lãnh đạo chìm và nổi hiện đã đang có tranh luận và cả những đạn thanh trừng dưới danh nghĩa là đạo hộ diệt chuồi, tức là để gọi là diệt trừ tham nhũng trước cuộc.
Dạ thưa, trong khi đó dường như là kinh tế Trung Quốc lại bị suy trầm, và khi cải cách để chuyển hướng thì lại càng khó giữ được đà tăng trưởng ngày xưa. Thưa ông, đó có phải là một rủi ro phụ trội hay không ạ?
Nhưng tôi nhớ đến cái lời phát biểu của tỷ phú Warren Buffett ấy, tức là một nhà đầu tư xuất chúng của Hoa Kỳ đấy, đại đề rằng khi mà thủy triều nó rút trên bãi biển thì mình mới biết là ai không có bật quẩn. Khi kinh tế mà suy trầm thì việc chuyển từ chiến lược lỗi thời sang một cái hướng khác mới làm các cái vấn đề tiềm ẩn ở bên dưới đó nó bùng phát lên trên. Mà lãnh đạo Trung Quốc thì đang ở vào một cái thời điểm rất là nhạy cảm về chính trị. Sau chuyến thăm viếng Hoa Kỳ tuần này đó, thì qua tháng 10 đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phải chủ trì cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ 5 của khóa 18 đó, để thông qua kế hoạch 5 năm thứ 13, tức là tính cho cái thời điểm từ 2016 đến 2020. Thì chẳng những Trung Quốc đó, đang đi vào một cái bước ngoặt mà bản thân và uy tín của họ Tập này đã cũng gặp vấn đề, và thậm chí còn bị thách đố sau mấy tháng lục chụp về chính sách trên thị trường cổ phiếu và thị trường ngoại hối. Thì tuần qua là khi mà Ngân hàng Trung ương đó ở tại Mỹ này chưa tăng lãi suất vào cái ngày thứ năm 17 đấy, thì Bắc Kinh đã đỡ bị sức ép trên đồng nguyên, nhưng mà chẳng vì vậy mà họ đã ra khỏi những cái khó khăn triển biệt. Vì thế đó, cả cái kế hoạch gọi là dùng kho đạn làm ngoại tệ dự trữ để chủ động đầu tư ra ngoài, như là một cái hình thái gọi là xuất khẩu đạn trong thế đối đầu với Hoa Kỳ đấy, tôi nghĩ có khi chỉ là ảo vọng thôi thưa cô.
Dạ, xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, một số nhà hoạt động và cựu tù chính trị tại Việt Nam bị cơ quan an ninh và công an bắt giữ với cớ để điều tra. Trường hợp của họ ra sao? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Vụ việc bắt giữ gần nhất là đối với cựu tù nhân chính trị, cựu trung tá Trần Anh Kim, xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông này cho biết cơ quan chức năng đến nơi làm việc rồi đưa bà ra trụ sở công an thành phố Thái Bình. Bà bị giữ tại đó từ khi bị đưa đi vào buổi sáng cho đến khoảng 4 giờ 30 chiều mới được đưa về nhà. Theo bà, khi về đến nhà, bà mới được giao lệnh nói chồng bà bị bắt vì trong máy tính của ông ta có tuyên bố gì đó. Sau hơn 24 tiếng đồng hồ, bà vợ cựu tù chính trị Trần Anh Kim ra sở công an thành phố Thái Bình để hỏi thăm về người chồng bị bắt đưa đi. Sau hơn 48 tiếng đồng hồ, bà này cho biết.
Giờ hôm qua lúc 4 giờ em ra công an em hỏi thì vào công an sở Thái Bình thì vào cái chỗ thường trực ở cổng để họ trực đấy thì em bảo cho em được gặp trưởng phòng điều tra an ninh thì họ bảo là có việc gì thì em bảo rằng là hôm qua họ bắt tìm bây giờ bác đang ở đâu thì cho cô biết để cô còn biết đường để chăm nuôi bác ấy thì chú gọi điện lên phòng điều tra an ninh đấy thì được phó phòng người ta trả lời là bây giờ giam anh Kim ở trại tạm giữ tạm giam ở Thái Bình này, trại mà đầu tiên bắt tù anh Kim là giam ở đó đấy. Đấy, ở trại tạm giam ấy thì cô về đi, rồi thứ năm đi tiếp tế, rồi có thông tin gì thì vài ba ngày nữa họ sẽ báo cho cô. Thôi là em ra ngoài chỗ trại tạm giam đấy, em muốn gặp một cán bộ để hỏi thêm là thông tin bắt anh Kim về đấy không thì không gặp được cán bộ, còn nhân viên thì họ không nắm bắt được nên họ không dám trả lời. Còn từ hôm qua đến nay thì em chưa nắm được cái thông tin gì thì anh ấy họ bảo cả.
Một người bị bắt giam hơn một năm nay là ông Nguyễn Hữu Vinh, người chủ xướng trang blog Anh Ba Sàm. Ông này cùng người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm ngoái. Luật sư Hà Huy Sơn, người tham gia bào chữa trong vụ việc Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vào sáng ngày 23 tháng 9 cho biết.
Cái văn bản mới nhất mà tôi nhận được thì là ngày 17 tháng 8 là cái kết luận điều tra bổ sung. Và từ đó cho đến nay thì là tôi chưa nhận được cái thông báo của cơ quan nào cả, nên hôm nay là tôi đang làm cái văn bản yêu cầu các cơ quan trả lời.
Ngoài những trường hợp vừa nêu, trong tháng 9 này có hai người bị bắt đi đến nay vẫn chưa được thả, và thông tin về họ cũng rất ít, chỉ được một số nhà hoạt động quan tâm đưa lên mạng, đó là trường hợp của ông Lê Vũ Đài và Nguyễn Hữu An, cả hai bị bắt từ ngày 2 tháng 9 vừa qua. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, người biết về ông Lê Vũ Đài, cho biết một số thông tin liên quan ông này như sau.
Lê Vũ Đài là người ở Thiên Hải Thái Bình, sinh năm 1969. Trước đây thì anh cùng với bà con ở Thiên Hải Thái Bình khiếu kiện nhiều nơi. Và trong tay anh thì có một số các cái bằng chứng về việc mà các cán bộ, giáo dục những người này kia đấy. Thì một giai đoạn thì anh tham gia cái kiện rất tích cực với đông người ở đấy. Nhưng sau này do một vài cái áp lực gì đấy thì anh vào trong Thanh Hóa để đi theo cái công ty giấy vào để làm giấy vì anh là thợ kỹ thuật.
Một trường hợp khác bị bắt từ ngày 12 tháng 4 năm nay ở Hà Nội khi tham gia tuần hành kêu gọi bảo vệ cây xanh cùng với người dân thủ đô, đó là anh Nguyễn Viết Dũng. Gia đình anh này cho biết mãi 20 ngày sau khi bắt giam, cơ quan chức năng mới thông báo cho gia đình về việc bắt giữ anh này để điều tra. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của anh Nguyễn Viết Dũng, vào trưa ngày 23 tháng 9, từ nhà riêng ở xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết.
Gia hạn thêm 2 tháng điều tra, bởi vì theo thông tin thì cũng chưa điều tra được gì, cho nên người ta dừng gia hạn thêm 2 tháng. Gia đình thì cũng biết thế thôi, qua luật thứ 5, thứ 5, còn ngoài nào cũng biết được những cái gì đâu. Và năm nay là dùng tiêu mới bắt giờ là được hơn 5 tháng rồi. 3 tháng thì ở bên công an người ta có thông báo cho luật sư là bảo là thêm gia hạn 2 tháng. Thì từ hôm giờ là tôi có đi thăm cháu 4 lần. Mỗi lần đi thăm thì nói thăm này là chỉ được vừa qua thôi, còn gặp không được gặp mà đâu. Vừa qua quá quảng cáo của công an quận thế.
Luật sư Trần Thu Nam, người tham gia bào chữa trong vụ việc của anh Nguyễn Viết Dũng, cũng chia sẻ một số thông tin về anh này sau những lần tiếp xúc với thân chủ trong nhà giam.
Dũng
thì có mắt bị cận, bị kém, rồi ăn uống nó không được như bên ngoài, cho nên là cái sức khỏe nó không được tốt bằng ở ngoài, thiếu chất cho nên là mắt nó cũng kém đi, tay chân thì nó không được linh hoạt nữa. Theo cái thông tin mới nhất của luật sư Lê Văn Luân, cũng là luật sư tham gia bào chữa cho Dũng trong cái vụ án này, mới buổi sáng ngày hôm nay lại thì cũng có trao đổi rằng là cái việc của Dũng thì là sức khỏe bình thường, có lên cân nhưng mà bị mất vệ sinh nên bị ghẻ một chút ở ngoài da mà sạch ngoài da. Còn về cái nội dung thì anh có khai là anh có đi tham dự cái buổi tuần hành cây xanh cùng với bạn trẻ khác, thì anh cũng có cầm những cái áo in logo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì đấy là cái sự ngưỡng mộ của anh ấy đối với cái việc đó, thì đấy là cái ý kiến cá nhân của anh ấy.
Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết con ông khi bị bắt là đang mặc áo quần theo quân phục trước đây của một binh chủng Việt Nam Cộng Hòa. Ông cho rằng việc làm đó không có gì sai trái bởi đó là sở thích cá nhân. Cũng như trước đây, con trai ông là Nguyễn Viết Dũng từng một lần treo cờ vàng ba sọc đỏ trên nhà. Lần đó, cơ quan chức năng xã đã đến bắt gỡ cờ xuống và đưa anh Nguyễn Viết Dũng lên trụ sở làm việc. Tại đó, Nguyễn Viết Dũng tranh luận với cán bộ xã và cuối cùng họ phải để cho anh ra về. Trong trường hợp của những người bị giam giữ lâu như blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh hay của những người mới bị bắt gần đây đều được nhiều người biết rõ việc họ làm, cho là không có gì vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Tuy vậy, cũng như một số trường hợp bị bắt trước đây, thì cuối cùng cơ quan chức năng cũng quy cho họ vào những điều của Bộ Luật Hình Sự như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, hay 258 lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, hoặc nặng hơn là Điều 79 âm mưu hay có hoạt động lật đổ chính quyền. Những điều luật đó lâu nay bị lên án là mơ hồ và được yêu cầu phải sửa đổi. Chính Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Sinh Hùng được truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình Sự sửa đổi hôm ngày 14 tháng 9 rằng, xin trích nguyên văn, tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được.
Vừa rồi là phần trình bày của Gia Minh về một số nhà hoạt động và cựu tù chính trị tại Việt Nam bị cơ quan an ninh và công an bắt giữ với cớ để điều tra. Tiếp nối chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, trong tuần lễ thứ hai của tháng 9 năm 2015, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật về quân sự mới, cho phép nước này lần đầu tiên từ sau Thế chiến thứ hai được tiến hành với các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Ảnh hưởng của sự kiện này đối với khu vực và đặc biệt là Đông Nam Á sẽ như thế nào? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, dành cho Kính Hòa cuộc phỏng vấn về vấn đề này.
Cái câu hỏi đầu tiên xin đặt ra là đạo luật mới về quốc phòng của Nhật có vẻ như là cũng khó khăn để được chuẩn thuận tại Quốc hội Nhật, và hiện bây giờ vẫn còn sự chống đối của nhiều đại biểu quốc hội và cả dân chúng nữa. Trong tương lai thì cái đạo luật này sẽ có thể vượt qua được những khó khăn đó không?
Theo tôi thì mặc dù hiện tại vẫn còn có sự phản đối nhất định từ một bộ phận người dân cũng như là một bộ phận chính giới, nhưng mà tôi tin rằng là sớm hay muộn thì cái đạo luật dự luật này cũng sẽ được thông qua, là tại vì là theo quy định đó, thì sau khi dự luật này được đưa lên thượng viện để thảo luận đó, thì cho dù thượng viện có thông qua hay không thì dự luật này sẽ được đưa xuống hạ viện để bỏ phiếu lần thứ hai. Và trong lần bỏ phiếu lần thứ hai này thì chỉ cần 2/3 số nghị sĩ của hạ viện thông qua đó, thì cái dự luật này sẽ có hiệu lực bất chấp là thượng viện có phản đối. Và hiện tại thì trong hạ viện do đảng dân chủ tự do của ông Abe và cái đảng Komeito, tức là đảng công minh đó, thì họ chiếm số ghế là 2/3, cho nên là chắc chắn là nếu như mà đảng LDP của ông Abe mà có được sự hậu thuẫn của đảng Komeito trong liên minh cầm quyền đó, thì chắc chắn là các cái dự luật này sẽ được thông qua.
Cái dự luật này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái tình hình an ninh và ổn định ở cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
Chúng ta phải biết rằng là sau năm 1945 thì hiến pháp Nhật Bản là do người Mỹ soạn thảo và nó quy định là nước Nhật sẽ không được tham dự bất cứ cái hành động quân sự nào ở nước ngoài và người ta gọi đấy là bản hiến pháp hòa bình. Thì bản hiến pháp hòa bình này nó trong một thời gian dài trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì nó giúp kiềm chế hoạt động quân sự của Nhật Bản và qua đấy thì làm an lòng những cái nước láng giềng của Nhật để họ không có lo ngại trước cái sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây thì trước cái bối cảnh là sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng và Trung Quốc có các hành động có thể nói rằng là gây ra cái tình trạng mất ổn định an ninh ở khu vực thì Nhật Bản cảm thấy bất an và họ đã cố gắng thay đổi cái tình thế này. Ban đầu thì họ tìm cách sửa đổi hiến pháp, tuy nhiên cái việc sửa đổi hiến pháp là không khả thi tại vì thứ nhất là phải giành được cái sự ủng hộ lớn trong lưỡng viện quốc hội, thứ hai là phải có sự chân thật của người dân thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, cho nên là cái việc đấy nó rất là khó xảy ra, cho nên họ tìm cách diễn dịch lại cái điều chính của hiến pháp liên quan tới cái việc sử dụng lực lượng vũ trang của Nhật ở nước ngoài. Thì trong trường hợp mà các cái dự luật an ninh này được thông qua thì về cơ bản là thủ tướng Abe đã thành công trong việc diễn dịch lại cái điều chỉnh hiến pháp. Thay đổi này sẽ cho phép quân đội Nhật Bản được hỗ trợ đồng minh của Nhật Bản ở các cái tranh chấp quân sự, các cái xung đột ở nước ngoài. Và như vậy thì đây là lần đầu tiên Nhật Bản đã có một cái vai trò quân sự đích thực ở trong cái khu vực kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, và đương nhiên cái sự trỗi dậy về mặt quân sự của Nhật Bản nó sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng ở khu vực và nó có một ý nghĩa rất lớn đối với cái tình hình an ninh khu vực trong thế giới, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Với những cái diễn biến như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái thời gian sắp tới tình hình ở khu vực nó có thể có những cái thay đổi theo chiều hướng là căng thẳng sẽ có thể ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong trường hợp Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi các cái việc mở rộng cái lực lượng quân sự cũng như là có các cái hành vi áp đặt gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực, trong đấy có Nhật Bản.
Ngoài Hoa Kỳ là cái nước mà cũng ủng hộ cái chuyện tham gia lớn hơn của Nhật Bản trong những hoạt động quân sự ở hải ngoại, thì người ta nói rằng có hai cái quốc gia mà sẽ có những có thể là sẽ có những ngay những cái hợp tác quân sự là Philippines và nước Úc. Thế thì theo ông thì riêng đối với trường hợp Việt Nam thì có cái ảnh hưởng nào trong cái sự hợp tác quân sự Việt-Nhật hay không sau khi cái điều luật mới này ra đời?
Phải nói rằng là trong cái quan hệ của Nhật với các nước trong khu vực thì theo tôi là họ đang thực hiện cái chiến lược là hợp tung liên hoành, giống như là cái chiến lược quân sự thời xưa đó. Chiều dọc thì họ có hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines và Australia như anh vừa đề cập tới. Trục hoành thì chúng ta thấy Nhật Bản cũng mở rộng quân sự, hợp tác quân sự với Ấn Độ và các cái nước ở tiểu vùng Mekong, trong đấy có Việt Nam. Mặc dù là Nhật Bản có thể là rất là sẵn sàng và coi Việt Nam là một cái đối tác ưu tiên trong việc nâng cao hợp tác quân sự, Nhật Bản đã hào phóng tài trợ cho Việt Nam các cái tàu tuần tra, và vừa rồi trong chuyến đi của ông Trọng á, Nhật Bản cũng hứa là sẽ cung cấp 200 triệu yên cho Việt Nam để mà tiếp tục mua sắm các cái tàu tuần tra này. Tuy nhiên từ phía Việt Nam thì chúng ta vẫn thấy là dù rất trân trọng sự hợp tác và sự giúp đỡ của Nhật Bản, phía Việt Nam thì họ vẫn có những cái sự thận trọng nhất định để làm sao vừa có thể tận dụng được sự hỗ trợ từ Nhật Bản, đồng thời làm sao có thể là không làm Trung Quốc cảm thấy là quá lo ngại trước các cái bước đi này của Việt Nam. Vì vậy tôi cho rằng là trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy cái hợp tác về mặt quốc phòng và quân sự với Nhật Bản. Tuy nhiên cái mức độ nó sẽ chừng mực và tiệm tiến, đặc biệt là Việt Nam sẽ xem xét các cái động thái của Trung Quốc gây hấn tới mức chừng mực nào thì Việt Nam sẽ có các cái bước điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là về lâu dài thì xu hướng thúc đẩy hợp tác về quốc phòng về quân sự với Nhật Bản là sẽ càng ngày càng gia tăng.
Thưa ông, xin câu hỏi cuối cùng là trong cái thời gian ngắn vừa qua, chúng ta thấy ở những cái hoạt động diễn tập quân sự của người Nhật ở vùng Đông Nam Á, ví dụ như là diễn tập chung với quân đội hải quân Philippines, thì sắp tới đây theo ông thì cái sự có mặt của người Nhật về mặt quân sự ở vùng Đông Nam Á có tăng lên hay không?
Tôi nghĩ rằng là với các cái diễn biến trong nước như chúng ta vừa kể ra, với việc họ diễn dịch lại hiến pháp và tăng cường cái vai trò quân sự của Nhật ở trong khu vực, thì xu hướng chung là cái vai trò và sự hiện diện quân sự về an ninh của Nhật ở trong khu vực Đông Châu Á Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng thì sẽ gia tăng, đặc biệt là các cái nước có tham gia vào tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc. Đông Nam Á chúng ta có các cái quốc gia tiêu biểu đấy là Philippines và Việt Nam. Vai trò của Nhật một khi gia tăng thì nó có thể mang lại những cái lợi ích cho các nước trong khu vực, đồng thời nó cũng đi liền với một số các rủi ro, đặc biệt là có thể kéo cái căng thẳng trong khu vực vốn đã rất là cao rồi có thể gia tăng thêm nữa. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận đây rằng đây là một cái vòng xoáy, nó xuất phát từ hai phía, bản thân Nhật Bản cũng có cái vai trò trong cái tiến trình này. Tuy nhiên cái phía quan trọng hơn đấy là Trung Quốc, tại vì chúng ta có thể thấy rằng là chính Trung Quốc là người khơi mào cho các cái xu hướng an ninh này, và chỉ có Trung Quốc mới có đủ khả năng và có thể đảo ngược được các cái xu thế này.
Xin cảm ơn ông.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến phần tường trình để tìm lời đáp cho câu hỏi những con cá đồng nay đi về đâu.
Những con cá lia đi thia bảy màu, cá thần bơn nổi mặt nước và cá sặc chín vàng chín đỏ bơi như mơ trong đám ruộng mùa thu, nay về đâu? Những con cá chấm đen màu cổ tích và đàn cá gáy sặc sỡ màu phù sa, hầu như đàn cá đồng năm nào đã vắng bóng trong mùa mưa này. Kiểu đánh bắt tóm cùng diệt tành bằng máy châm điện của Trung Quốc sản xuất, và những chiếc nơm, chiếc đăng hay chiếc đỏ bị xếp vào bảo tàng nông nghiệp chỉ cho thấy đàn cá đồng không còn nữa. Chúng đã tuyệt chủng bởi kiểu đánh bắt tàn bạo và sử dụng chất hóa học vô tội vạ của con người. Sở dĩ cho đến hiện tại, loài cá lia thia bảy màu, người miền Trung còn gọi là cá rô thia, hầu như không còn nữa. Hiếm hòa lắm mới có thể gặp một vài con bơi lạc lõng đâu đó trong các ao hồ, nhưng sự sống của chúng cũng không mấy bình an. Chúng có thể chết bất kỳ giờ nào cho dù con người không đánh bắt, là vì nguồn nước chúng đang thở hàng ngày quá nguy hiểm, lượng độc tố hóa chất trong đó quá cao. Một nông dân tên Hiền buồn bã cho chúng tôi biết.
Ít xài nhiều, rất là ít, thì thuốc diệt cỏ với chăm điện, đầu tiên tuyệt chủng luôn nè. Ít thì đã, còn có đầu tiên là tiền không ro đâu. Lần đó đồng là chờ ít hơn ba năm là một, còn cái đến sáu nè là vì lý do phút nè, dịch cỏ nè với chất điện nhiều quá cho nên có không còn sinh trưởng và phát triển, tại là có công xe chết luôn, cầu rô kia là không đắp cây luôn á.
Ông Hiền chia sẻ thêm với chúng tôi là hiện tại sự sống của bất kỳ loài cá nào trong các đồng ruộng, bờ mương hay ao chung đều không bền, chúng có thể chết bất kỳ giờ nào bởi chất độc hóa học. Ông Hiền nói thêm là thời chiến tranh có không ít chất độc hóa học rải xuống ao hồ, nhưng cá vẫn sống được, vẫn sinh sôi nảy nở. Nhưng thời hiện tại, mặc dù không có chiến tranh mà sinh vật vẫn chết vì chất độc. Ông Hiền cho rằng sở dĩ sinh vật bị chết đến độ tuyệt chủng như vậy là vì hàm lượng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng cho lúa và những loại thuốc khác có liên quan đến quá trình sản xuất nông nghiệp đã làm cho các cánh đồng trở nên dữ tợn, chứa đầy độc tố và cái chết. Mặc dù vậy, sản lượng lúa lại không hề tăng so với trước đây 20 năm. Nông dân càng lúc càng thua lỗ so với trước. Nếu như các cánh đồng trở nên khô khốc, trơ trọi sinh vật bao nhiêu, thì sức khỏe con người bị đe dọa bấy nhiêu. Ông Hiền khẳng định là không những sức khỏe sinh học bị đe dọa, mà sức khỏe tinh thần của người nông dân cũng bị ảnh hưởng không nhẹ chút nào. Vì hiện tại, nếu biết xử lý chống sâu bọ theo cách ngày xưa người nông dân đã làm, thì sâu bọ các loại bệnh cũng không nhiều, nguồn nước trở nên trong sạch. Ông Hiền lý giải cho quan điểm của ông rằng ngày xưa người ta xử lý bằng phương pháp sinh học, ví dụ như có nhiều châu chấu thì dùng vật đi bắt, cả cánh đồng đều có người đồng loạt ra bắt châu chấu. Nguồn phân cũng không phải là phân hóa học, phân tự ủ giúp cho cây phát triển tự nhiên, mạnh mẽ, ít sâu bệnh. Ngược lại bây giờ, ngay từ khi bón lót, người ta đã dùng phân hóa học, đến khi phát hiện ra cây lúa vừa có sâu bọ một chút thì dùng thuốc rầy để bơm, mà đám ruộng này bơm thì đám khác cũng phải bơm để tránh tình trạng sâu bọ ruộng người mò sang ruộng mình để tránh thuốc. Chỉ riêng cách nghĩ đó khi bơm thuốc độc, theo ông Hiền cũng đã là quá bệnh hoạn. Và khi hàng loạt đám ruộng đều bơm thuốc thì nguồn nước trở nên độc hại vô cùng, không có con cá đồng nào có thể sống sót. Nỗi như tiếc nuối, ông Hiền kể lại thời ông còn trẻ, chỉ cần phát cần câu ra đám ruộng trước ngõ, lần cho con mồi và lưỡi câu lọt qua các bụi lúa, nhấp vài cú, thấy đầu cần bị rung, giật lên thì chắc chắn có một con cá rô hay cá trắm, cá lóc cắn câu. Chuyện ông Hiền kể là có thật, Nhưng bây giờ nếu làm như vậy không những tốn công mà còn bị xem là điên rồ. Một người chuyên đánh lưới cá ở các ao hồ hoặc những đám ruộng ngày nước lục, ngày mưa trước đây, Tân Kỷ chia sẻ.
Ít lần vào, không có nhiều như hồi xưa nữa. Vui tưởng chăm điện nhiều việc trái nhiều nữa. Cái rồi bọn mà mong bệnh đi chăm ít cái đoạn việc làm ấy. Rất ít. Trời rất là thao rào, việc làm ít. Bây giờ vẫn chăm điện, có không có đoạn cũng biết thu hết rồi.
Ông Kỷ nói rằng trước đây chừng 5 năm, ông vẫn còn đi đánh lưới ở cả con sông cạn hoặc ao hồ sau mùa gặt. Vì sau mùa gặt, ruộng khô nước, cá sẽ tập trung vào các ao chum. Thường thì 3 giờ sáng ông bắt đầu đi đánh lưới, đến 5 giờ sáng là hoàn tất công việc. Ông mang cá về cho vợ đem ra chợ bán. Nhưng hiện tại, ông chỉ đánh cá mùa nước lục, các ao hồ không còn con cá nào để bắt. Sở dĩ các ao chum đã sập cá là vì một phần cá đã bị chết trên ruộng trong quá trình người ta bơm thuốc cho lúa. Phần khác, các bình điện do Trung Quốc sản xuất và bán ồ ạt khắp từ Bắc chí Nam là nguyên nhân dẫn đến các loài cá có nguy cơ tuyệt chủng. Điểm khác biệt giữa đánh cá bằng lưới và đánh cá bằng bình châm nằm ở chỗ nếu cá bị đánh lưới, những con cá lớn mắc lưới nhưng cá nhỏ sẽ thoát qua mắc lưới và tiếp tục sinh trưởng sinh sản. Đánh bằng bình châm thì lớn nhỏ gì cũng không thoát. Cá nhỏ bị châm điện chết trước, nổi lên trước, người ta vớt trước, sau đó cá lớn nổi lên, tiếp tục bị vớt. Cá nhỏ được dùng cho món cá kho lá nghệ, món độc, món hiếm của giới trọc phú bây giờ. Cá lớn dùng nấu lẩu chiên xù, hấp của Minh Tráng. Nói chung, không có con cá nào sống sót khi các quán nhậu chiếu cố, các bợm nhậu thấy thích. Ông Kỷ buồn bã nói rằng hiện tại các loài cá quen thuộc như cá rô đồng, cá lóc đồng và cá bóng ú, còn gọi là cá bóng cơm, hầu như còn rất ít, quá hiếm hoi gặp. Mà dân bắt cá một khi gặp loài cá này thì không bỏ qua dù chúng còn rất nhỏ. Cá lia thia thì hầu như đã tuyệt chủng, chỉ còn rất hiếm hoi ở một số nơi, nhưng nếu còn cũng chỉ là thấy chúng đớp bóng trên mặt nước, đó là cá lia thia chứ chưa bao giờ bắt được. Bình kích điện châm cá do Trung Quốc sản xuất với giá rẻ mạt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi bộ đã nhanh chóng làm cho các loài cá trên các cánh đồng tuyệt chủng. Những con cá đồng nay về đâu? Câu hỏi giống như câu thơ này, bây giờ không còn thơ, là một câu điếu văn tiễn đưa từng loài cá đi vào quên lãng. Những cánh đồng trở nên trơ trọi, hoang vu. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đến bao giờ trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng thăm con đò chiều hoang đường mòn quanh co ôm chân hàng che thắm nghe gió chiều nhẹ sầu chia ly ra mừng đón. xong rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.
Thank you.